37, tham dục phát sanh vô minh, tạo nên ngũ chủng tánh, phước đức tùy theo ngũ chủng tánh.
Phật dạy này ghi là tất cả chúng sanh do gốc tham dục mà phát huy ra vô minh, do tham dục mà nó phát huy sanh ra nhiều thứ vô minh, nó biến dạng nhiều hình thức rồi. Từ đó mà nó sinh ra năm cái hạng chủng tánh khác nhau, căn cứ trên hai thứ trước mà phước báo và tội báo khác nhau. Dựa trên tham dục mà nó sinh ra vô minh, rồi dựa trên cái vô minh và tham dục đó mà ta phân ra gọi là năm chủng tánh. Chủng tức là chủng tử, tánh tức là căn tánh. Cái chủng tử ở trong con người đó là căn tánh của người đó, gọi là chủng tánh. Thành ra trong đạo Phật là kinh này ta chia ra có năm chủng tử khác nhau, năm căn tánh khác nhau, gộp lại thì gọi là năm chủng tánh. Cái danh từ chuyên môn gọi là ngũ chủng tánh. Dựa trên lý chướng và sự chướng mà phước báo và tội báo khác nhau, hai chướng đó là lý chướng và sự chướng. Lý chướng là chướng ngại hiểu biết, nhận thức đúng đắn chân lý. Sự chướng do những hành vi bất thiện cho nên nối dài đường sanh tử theo ra. Nhớ rằng là lý chướng cũng gọi là sở tri chướng, sự chướng cũng gọi là phiền não chướng. Sở tri chướng là nhiều khi mình có cái hiểu biết, hiểu biết khá bao quát, khá rộng rãi, khá thâm sâu đấy, nhưng mà nếu mà mình còn chấp mắc thì chính cái hiểu biết đó nó thành ra gọi là sở tri chướng. Tôi nói ví dụ như bây giờ các Phật tử học kinh ha, nó bồi dưỡng cho các vị một cái đức tin về đạo Phật, về cái đức tin về đạo Phật tin sâu là kiên cố rồi đó. Nhưng mà nếu mà các vị mà còn khởi một cái tâm mà mong cầu chứng đắc được quả Phật, hoặc là mong cầu chứng đắc được niết bàn, quyết chí đi lên con đường bồ đề niết bàn, tâm mong cầu chứng đắc, hàng ngày tinh tấn tu tập dũng mãnh, giả sử như vậy đó, các Phật tử coi chừng đấy, các vị bị lý chướng. Các vị là đã quá giải được những cái tham sân si mạng nghi phẫn hận thú não tật sân bình thường ở trên cuộc đời rồi. Các vị đã quá giải được là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn hàng ngày rồi. Nói thí dụ vậy thì cái đó gọi là các vị đã trừ được sự chướng. Đấy, nếu mà tham sân si mạng nghi sân kiến biên kiến và kiến thủ giới cấm thủ phẩm hận phu não tật sang cuốn xỉm hại kêu dân dân, mà giả sử như các vị diệt trừ được cái đó rồi thì được gọi là diệt trừ được sự chướng. Còn nếu như chúng ta mà còn nguyên cái đó ra thì là coi như là về phần sự chướng mà ta chưa có trừ đó ra. Hoặc là ta trừ được là một phần trăm, mà 10%, 50%, 30% gì đó là tùy người á, thì đó là vừa trên sự chướng thôi. Mà sự chướng là cái mà ai đều hàng ngày nếu mà không biết tu tập, người bình thường là đều bị sự chướng nó chướng hết. Chướng không còn có miếng nước bàn nào, cái chỗ đất nước bàn nào để chúng cho chúng ta an tâm được. Cứ mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy tốt xấu hơn thua lấy bỏ thương ghét vui mừng tham sân si mạng nghi phẩm hận phu não tật sân nó chán đầy ấp trong tâm hồn ta, thế là ta bị sự chướng đó. Mà sự chướng là nó chướng mà ngại hoàn toàn, nó làm mất hết niết bàn. Đây, nếu mà các vị diệt được từng phần nào thì gọi là các vị đã diệt trừ được sự chướng. Diệt trừ được phần nào, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua tốt xấu lấy bỏ, diệt trừ được từng phần nào thì gọi là các vị bị diệt trừ sự chướng. để ý chỗ này mà tu đây nè, chứ không có tu cái gì, không có tu cái gì khó khăn hết, đừng có nói tu kiểu này kiểu nọ gì hết, dựa trên lý và sự. Như sự được phần nào sự chiếu là nó có được phần nào niết bàn. Nó giống như cái cân hai cái dĩa vậy đó, hai cái dĩa cân vậy đó. À, một bên là vàng, một bên là đá. À, mà đá mà bỏ nhiều á thì là đá nó nặng, à, cái vàng có phần nhẹ lại. À, nếu mà bỏ vàng nhiều quá thì là cái vàng nó bên cái đòn cân bên vàng nó nặng xuống mà cái đá nó nhẹ lên. Thì cái đá này là mình dụ cho phiền não vô minh, mà cái vàng này mình dụ cho cái trí tuệ thanh tịnh giải thoát đấy. À, cho nên là hãy mình bỏ cái phiền não vô minh mà hàng ngàn sống trong phiền não vô minh nhiều quá thì là nó làm cho cái giải thoát của mình đó, cái giải thoát giác ngộ của mình đó, nó nhẹ lần 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 nó bay bổng, thậm chí là nó đổ hết rồi mà nó chỉ còn có cái bên cái dĩa cần đá mà thôi, y như hai cái dĩa cần vậy. Họ bỏ đá đi đất nhiều thì nó cái dĩa vàng nó nhẹ nó chổng lên, mà bỏ vàng nhiều thì là cái đất đá nó chổng lên lần lần nó đổ hết rồi mà nó còn vàng không. Thành ra là sự chiếu là nó như thế. Chúng ta hàng ngày là phải cố gắng chinh phục được cái sự chướng thì ta có niết bàn. Còn lý chướng là nó chướng cái sở tri. Cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc đó. Tu hành đừng có mong cái gì hết. Nếu mà các vị mong cầu chứng quả vị này, đắc quả vị kia, thành Bồ Tát nọ, thậm chí đòi vô thượng Bồ Đề này kia đó ha, đó là các vị tu sai rồi đó. Tại sao mà sai? Tại vì là theo lời Phật dạy nè, Như Lai Thiên Giác Diệu Tâm là ở trong là cái tâm thanh tịnh của các vị rồi. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của các vị nó đã có rồi. Tri kiến Phật là cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết thanh tịnh của các vị là các vị đã có rồi. Thế thì là tri kiến Phật các vị có sẵn rồi, Phật tánh các vị sẵn có rồi, Như Lai Như Giác Diệu Tâm các vị có sẵn rồi. Thế thì là mình chỉ cần mình hóa giải diệt trừ cái sự chướng rồi thì nó hết đi cái phiền não của mình bao bọc, có gì là cái Bồ Đề tự tánh, cái niết bàn tự tánh của mình nó hiện ra. Cái này tôi nói biết bao nhiêu lần rồi. Vì vậy cho nên là đừng có cầu mong cái gì hết. Mà nếu mà cầu mong chứng đắc quả vị này quả vị nọ, thậm chí cầu mong thành Phật, hay là cũng như là bữa hôm có con nào đang nói chuyện với tôi, nói chuyện ham tu mà nghe nói là tôi mới thỉnh được mẹ Quan Âm về thờ đó, tôi nghe nó từ mẹ Quan có tôi hết hồn là tôi nói rồi làm ơn còn phải học nữa giùm tôi, chứ còn nói Quan Âm mà mẹ giống như thỉnh má về đó rồi má thương đó, rồi muốn gì lại nói với má, rồi má mất tiền má cho nó chơi nó đòi đó, lúc nào má cũng chiều con cũng thương con, nó cái kiểu đó là làm ơn đi học lại giùm tôi, chứ nói câu đó tôi nghe tôi mệt quá. Cho nên tôi rất sợ mấy bà mà nói rằng mẹ Quan Âm đó, Quan Âm Bồ Tát là Quán Thế Âm Bồ Tát, là không có mẹ mà cũng cha, tin Quan Âm mà như mẹ là chết rồi, làm cái gì thất bại làm ăn cũng lợi lại mẹ Quan Âm cứu con, phiền não vô minh tràn ngập mà không tự hóa giải, không suy ra nguyên nhân để mà chẩn đoán, rồi cứ lợi mà ăn nghĩ mẹ Quan Âm cứu con, làm sao mà Quan Âm nào mà làm được. Cho nên là để cái sở tri trước đừng mong cầu. Tôi nói như vậy ha, mà nếu mà những gì mà học kinh sâu là nhớ được, tôi nói là do sao tôi nói rồi đó. Nếu mà học kinh Bát Nhã các vị nhớ rằng là do khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc. À, không có đừng lấy mình là những người tu, thật sự mình có tu cái gì? Gọi là tu là chẳng qua là mình cố gắng mình bỏ, giống như là cái người mà nghiện thuốc lá là cố gắng bỏ thuốc lá, nghiện cà phê thì cố gắng bỏ cà phê, rồi người nghiện ma túy thì cố gắng bỏ ma túy, là tại vì mình tạo ra những cái tật xấu tật xấu hơn, bây giờ mình cố gắng mình bỏ cái tật xấu tật hơn, mà bỏ hết cái tật xấu tật hơn đó là mình trở về con người của mình, tự nó hòa đàng hoàng, nó mạnh khỏe, nó tươi tắn, Vậy thôi chứ không có cái gì mà gọi là tu cho hành hết. Hồi đó mình tập những cái sai lầm để cho nó gây khổ sở mình. Rồi bây giờ mình cố gắng mình bỏ đi những cái mà mình đã lỡ tập sai lầm đó. Vậy thôi. Cho nên cái việc tu hành cũng vậy. Cái vô minh phiền não là những cái mà mình lỡ đi theo cái sai lầm của thế tục, của thường tình. Bây giờ mình cố gắng mình bỏ đi những cái sai lầm của mộng, của tưởng đó mà. Cuộc đời như giấc mộng, mình dạng vật như là ảo tưởng mà. Nhưng mà mình không hiểu hết. Bây giờ nếu mà mình hiểu được như cuộc đời như mộng, như tưởng rồi đó, thì mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh của mình. Vì vậy mà không có thấy mình tu, gọi là vô trí. Mà cái ngày mà trở về thành Phật cũng không phải là cái quả vị đó ở đâu tới hay là ai cho. Mà chính mình trở về cái nguyên thủy của mình, cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của mình, cho nên gọi là vô nắc. Cái gì Bát Nhã tôi gọi là vô trí, vô nắc. Không có thấy mình là, không đang thấy mình là người năng tu, không đến có cái quả vị Niết Bàn sở đắc. Vì cái Niết Bàn là Niết Bàn tự tánh của mọi người sẵn có rồi. Bồ đề tự tánh của mọi người sẵn có rồi. Đây, cho nên nếu mà còn thấy có cái quả vị mà cầu mong đó, thì cái người đó ta gọi là còn trí chướng, cũng gọi là sở trí chướng. Do một cái hiểu biết mà nó còn bị ngăn cản, chưa nhận thức đúng chân lý trọn vẹn. Chỗ này là cái chỗ vô cùng sâu sắc, mà người tu mà không học tới chỗ này là tu mệt chắc mà vẫn hy vọng, mà hy vọng mãi thì là cuối cùng là thất vọng thôi. Còn cái người tu không có hy vọng, chỉ lo diệt trừ phiền não vô minh mà không có hy vọng. Mà diệt hết phiền não vô minh rồi thì tự nghĩa là Phật tánh của mình, Như Lai viên giác diệt tâm của mình nó hiển lộ ra thôi. Chỗ này là cái chỗ sâu lắm, cho nên tôi nhắc tới nhắc lui Phật tử cái chỗ đó. Hai chướng chưa đoạn trừ thì gọi đó là chủng tánh phàm phu. Đấy. Sở dĩ gọi mọi người phàm phu là sao? Là vì sự chướng chưa trừ được, tức là phiền não vô minh tham sân si mạng phẫn hận phu não tật sang còn nguyên chưa trừ được. Còn chân lý thì không có cái khả năng hiểu biết gì hết, thế thì là gọi đó là phàm phu, vì dựa trên hai chướng còn nguyên mà gọi đó là phàm phu, chứ chẳng phải là ai ở đâu khác. Chẳng phải phàm phu là cái gì quá tệ đâu, không phải. Rồi đây này, lần sau cũng đang rồi tới A La Hán, rồi tới Đức Di Phật, tới là Bồ Tát, cũng không phải ai đâu khác, cũng dựa trên hai chướng đó mà thôi. Đây, chúng ta đi tiếp cái này. Nếu đoạn hết tham dục, dứt trừ sự chướng, đây, dứt trừ sự chướng mà lý chướng chưa đoạn thì ngộ nhập cảnh giới cho bằng thanh văn viên giác, gọi đó là chúng chủng tánh nghị thừa. Thế thì là cái người nào mà đoạn trừ sự chướng, nhớ nha, hàng thanh văn tức là A-la-hán quả đấy, và duyên giác Bích Chi Phật đấy, từ được sự chướng, tức là từ đó tham sân si mạng phẫn hận phu não tật sanh, những cái đó thì lắm rồi. Nhưng mà họ còn thấy họ có niết bàn, họ còn thấy họ là cái người được niết bàn, cho nên ta gọi là lý chướng chưa trừ là vậy đó. Họ cầu mong niết bàn, họ còn thấy có quả vị niết bàn để họ chấp thủ cái niết bàn, gọi là lý chướng chưa trừ. Đó là người nhị thừa, gọi là chúng tánh nhị thừa. Kinh này học là hiểu nghĩa là ở chỗ nào? Thế thì người nhị thừa là ai? Là cái người diệt trừ được sự chướng. Còn những người có chí lớn muốn dạo chơi trong cái biển đại tịch diệt nguyên giác của Như Lai, phát nguyện dũng mãnh đoạn từ hai chướng. Này, những người nào phát nguyện dũng mãnh đoạn từ hai chướng, hai chướng tiềm phục thì sự nhận thức chân lý rộng sâu, chứng nhập Bồ Tát cảnh giới, gọi đó là hạng người chủng tánh đại thừa. Đấy, thế thì là sự chướng và lý chướng mà đoạn, đi sâu vào con đường đó là lý trí, thì gọi đó là chủng tánh đại thừa. Dựa trên sự chướng và lý chướng mà đặt ra cái công dụng, cái địa vị đó, chứ cũng không ai đâu lạ hết. Cho nên là các Phật tử về đây nè, mà đoạn từ sự chướng và lý chướng rồi là các vị thành là chúng sanh đại thừa, các vị là Bồ Tát, chứ không còn ai nữa hết. Chứ không phải đợi ông Bồ Tát là chừng nào mới có, không phải hồi Phật Thích Ca mới có, cũng phải là đời sau này mới có, cũng phải là qua cảnh giới khác mới có, không phải. Mà bây giờ nên là nói đây là ai có khả năng đoạn từ sự chướng và lý chướng là người đó gọi là chúng sanh đại thừa, là người Bồ Tát đấy. Sự chướng và lý chướng đã đoạn trừ trọn vẹn, thể nhập Như Lai viên giác cảnh giới vi diệu, tròn đủ Bồ đề và đại niết bàn. Đây, cái gì là đoạn sự chướng và lý chướng mà đoạn trừ hoàn toàn rồi á, thì là gọi là quả vị Như Lai thôi, chẳng có ai vô đó hết. Cho nên thành Phật cũng chính con người này bằng xương bằng thịt này, cũng như Đức Phật Thích Ca, thành Phật cũng chính từ con người bằng xương bằng thịt. Cho nên cái bài thơ mà tôi nói hôm nọ là các Phật tử để ý đó, để ý về cái quá trình thành Phật đó. Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi, thổ năm vô vị mất mau thôi, như đồng cương kiến bất cơn thức, mà tiêu dấn khách tùng hà chứ thôi. Hồi nhỏ mình bỏ nhà mình đi, bỏ xứ mình đi, rồi sợ lớn lên là cả già về, mà hồi nhỏ mình đi là mình là thằng mình A, B, C, dấp, ấp, tèo, tí gì đó, nghe không có giá trị gì đó, mà mình con nít mà. Nhưng mà tới cái ngày mà trở về đó thì là giọng nói thì cũng chẳng phải là cũng không có khác, chỉ có nhìn thấy tóc bạc, chân mày bạc. Thì những cái đứa trẻ con ở cái xóm đó, nó nhìn thấy nó cái ông già nào nó từ đâu mà tới. Cái kỳ thật không phải là ông già từ đâu tới, mà chính cái ông già này là thằng nhỏ hồi đó, bây giờ trở lại về cái nhà của ổng thôi. Hồi xưa thì thằng nhỏ, mà bây giờ thì gọi là ông già. Hồi xưa là cái bằng thằng, bây giờ có người kêu bằng bác, có người kêu bằng chú, có người kêu bằng anh, có người kêu bằng ông. Chứ cũng người đó thôi. Nếu mà lý chướng, sự chướng còn nguyên thì gọi là phàm phu. Việc từ được sự chướng chưa đoạn lý chướng thì gọi là thanh tâm viên giác đúng tánh nhị thừa. Còn lý chướng, sự chướng mà tiềm thục sâu thẳm thì gọi là chủng tánh Bồ Tát. Còn lý sự hoàn toàn việc từ thanh tịnh tâm sát không còn những cái vi tế vô minh nào thì gọi đó là Như Lai cảnh giới, gọi là Phật. Chứ không có ai đâu hết. Này Di Lặc, tất cả chúng sanh ai cũng có khả năng chứng nhập Như Lai viên giác vi diệu. Tuy nhiên trên đường tu hành, người thiện tu thức cũng là một trợ duyên có cái tính quyết định. Người thiện tu thức là trợ duyên quyết định lắm đó. Nếu mà mình mà gặp thiện tu thức mà ngoại đạo là nó biến thành mình ngoại đạo đó nha. Mình gặp thiện tri thức tiểu thừa thì nó biến thành mình là người tiểu thừa. Mình gặp thiện tri thức đại thừa thì là nó hướng dẫn, nó biến mình thành là người chúng sanh đại thừa. Cho nên thiện tri thức nó quan trọng lắm. Cũng như trong sách Nho ta gọi là cận châu thì giả xích, mà cận mặt thì giả hắc. Gần son thì đỏ và gần mực thì đen. Cận hiền giả minh, cận tài giả trí. Gần cái người hiền thì lần lần ngày mình nó sáng ra. Người gần cái người gần gũi với người có tài thì lần lần cái trí mình nó mở mang ra. Cho nên là trên cái việc tu hành là cái người thiện tri thức là cần lắm đó, nó có tính chất quyết định lắm đó. Người thiện tri thức đó là một cái trợ duyên, có cái tính quyết định, nó trở thành ngoại đạo là nhị thừa hay là đại thừa đều là ảnh hưởng và tùy thuộc cái đạo lý mà và cái pháp tu hành của cái người thiện tri thức hướng dẫn giáo hóa lúc mới phát tâm. Đây, cái lúc mình mới phát tâm ra mà lỡ mà gặp bạn không lành, thầy không tốt ha, là nó dẫn mình đi vào con đường đó là khó lắm đó. Giống như cái áo trắng mà đã nhuộm cái màu chàm rồi đó ha, thì sau này nhuộm cái màu khác không tốt được à. Cho nên nếu mà lúc đầu mà mình gặp thiện tri thức mà không phải là chúng tánh đại thừa đó, nhuộm vào chúng tánh của ngoại đạo á, thì giống như cái áo mình bị nhuộm rồi, nhuộm chàm rồi. Do vậy cho nên pháp tu hành chia ra nó có đốn và có tiện. Nếu đủ duyên lành gặp được cái giáo lý Như Lai vô thượng, đến giờ vô thượng dẫn dắt đi con đường chánh, thì không luận căn cơ đều có thể thành tựu Phật quả. Đây, ông Mai vì là gặp thiện tri thức mà tòa sư ngoại đạo dẫn mình đi sai thế. Nhưng mà thật sự thì người nào mà có cái duyên mà gặp được cái giáo lý về vô thượng của Phật ra mà đi con đường chánh thì là không luận căn cơ nào đều có thể thành tựu được Phật quả. Bởi vì cái căn cơ là chẳng qua là giống như cái trình độ cái trí tuệ của con người đó mà. Ai cũng có khả năng làm thầy giáo cô giáo được hết, nhưng mà cái căn cơ mà cái người mà cái trình độ mà là cái bằng là kém thông minh đó, thì học mà làm được thầy giáo, làm được một vị giáo sư thì nó cực hơn nhiều. Còn cái người mà thông minh á, thì học mà làm thầy giáo, làm được cô giáo, làm giáo sư á, thì nó dễ hơn. Vậy thôi. Chứ người nào cũng có khả năng làm được. Nhưng mà một người mà kém thông minh á, thì là phải học hết sức là cần cù, học ngày, học đêm đó, thì mình mới có thể là đạt tới cái địa vị của một cô giáo được. Còn người này chúng tính là tốt và thông minh thì họ học nhanh, học khỏe hơn mà họ được làm cô giáo. Chứ người nào cũng có khả năng làm được. Ở đây nó cũng vậy, trong cái đạo Phật này ai cũng có khả năng thành Phật. Tuy nhiên là dựa trên cái chủng tánh, người có thể dễ thành Phật hơn, mau hơn. Còn người thì là phải chịu cực khó, cần cù, tinh tấn, nỗ lực hơn. Tôi nói ví dụ như là cái người mà không có cái tâm tham sẵn rồi. Cái người chủng tánh mà nói ra nhà Nho tôi gọi là phú quý bất năng dâm, bằng tiện bất năng di, nguy dũng bất năng quốc, thử chi di trưởng phu. Vào sang không hề bị lôi cuốn, không để cho là vào sang lôi cuốn mê hoặc, nghèo hèn không bao giờ thay đổi ý chí tính tình để thuận đội hạ đạp cho ai. Trước nguy dũng thà là chết chứ không bao giờ sợ chết những cái nguy dũng mà nó hiếp đáp nó sai lầm. Thế thì đó là cái chất của người trưởng phu như vậy. Thế giờ những người như vậy là làm người trộm phu để đi tới thánh nhân là dễ dàng không? Nhưng mà nếu như cái người nào đó cái tính tình nó khác hơn, giàu sang lôi cuốn dễ dàng, nghèo hèn thay đổi ý chí dễ dàng, trước nguy dũng thì dễ dàng thuận đội hạ đạp. Thế thì là cái người này mà muốn cải tạo lại người tốt cũng được thôi, nhưng mà rất là gian nan, rất là khó khăn mới sửa được cái tánh của mình. Phải nhờ kèm một bên thầy lành bạn tốt, hết sức là phấn đấu, hết sức là uống nắng thì họ mới sửa được. Đấy, chứ cũng sửa được chứ không phải là không sửa được. Cho nên là cái cách như vậy, cái chủng tánh minh là Nho đó gọi là quân tử, đó gọi là tiểu nhân. Tiểu nhân là tiểu nhân, nhưng mà tiểu nhân vẫn có khả năng là quân tử. Tuy nhiên là tiểu nhân mà làm ra được cái ngang cái cỡ người quân tử là rất khó, chứ không phải là không được. Còn người quân tử mà đi lên cái địa vị thánh nhân đó cũng phải trải qua một cái giai đoạn tôi luyện uống nắng bồi dưỡng tự tâm mình. Nhưng mà cái người mà có cái chất quân tử mà đi lên thánh nhân thì nó dễ hơn là cái người mà tâm hồn của tiểu nhân mà đi lên tới cái thánh nhân. Thì là chuyện đời cũng vậy, chuyện đạo cũng vậy thôi, chứ không ai đâu khác hết. Thành Phật cũng ai đâu khác. Nếu như chẳng may mà trong cái lúc mới phát tâm tu hành mà gặp nhầm cái người mà tà kiến hướng dẫn vào đạo, bày vẽ cái pháp tu sai lạc chánh nhân, mờ mịt chân lý, hả, người như thế gọi đó là chủng tánh của ngoại đạo. Đây, rất là sợ. Mà thành thật mà nói là không biết bao nhiêu người đi vào một cái con đường tu tập mà thầy tà bạn chánh hướng ngoại đạo hướng dẫn không có chân lý gì hết, nhưng mà khi mà vào trong đó rồi nhiều khi mình không hay mình không biết cái đó là trái chân lý đâu. Nếu mà ta biết trái chân lý thì là không có chân lý thì ai đi vào đó. Nhưng mà khi vô đó rồi thì bị huấn luyện rồi, bị nhồi sọ rồi, bị đầu độc rồi, là không hề biết cái nào là chánh, cái nào là sai. Cho nên cái này là cái mà rất là đáng thương xót, đáng tội nghiệp. Mà việc này Đức Phật là nói trong kinh vậy, Đức Phật cũng vẫn biết là cái này là vô thủy vô chung. Có những tâm nó dũng tánh không bao giờ nó xa vào ngoại đạo được, nhưng mà có những dũng tánh là ngoại đạo mà kéo họ lại dễ hơn là kéo vào con đường chánh đạo nữa chứ. Cho nên cái chuyện này là cái chuyện của vô thủy vô chung. Trừ ra những người có căn, gọi là có căn, gọi là có duyên, gọi là có chúng tánh đại thừa thì mới gặp đại thừa. Chúng tánh vị thừa thì nó gặp vị thừa, chứ không phải vô cớ mà mình muốn kéo được hết đâu nha. Vì vậy mà không biết bao nhiêu đạo, không biết bao nhiêu tôn giáo, mà tôn giáo nào cũng có người ta theo, đạo nào cũng có người ta mến. Nó giống như là đồ bán ngoài chợ đó mà, có đồ phẩm chất tốt, đồ phẩm chất tròn, có đồ dởm, mà có khi người ta cũng bán chạy như thường, người ta cũng làm giàu là do bán đồ dởm như thường các bạn. Thì trên cái phương diện tín ngưỡng cũng vậy thôi. Đồ thiệt, chất lượng tốt nhất bán cũng được, cũng có thể làm giàu được. Mà đồ chất lượng tròn sang bán cũng hết, thậm chí đồ dởm cũng có thể làm giàu. Thì trên con đường đạo cũng vậy. Cái đạo giáo lý thật tuyệt vời, hoàn toàn trong sáng, cũng có người theo. Cái đạo là soàn nói là lôi cuốn, là không có chân lý, cũng có người theo. Thậm chí là cái đạo mà chuyên môn là chủ trương là đi giết người này, đi chém đầu kia, đi cắt cổ đầu nọ, thì là có muốn cũng không được mà. Cái trần gian của nó như vậy, cái nghiệp lực, cái phước đức của chúng sanh mỗi một người nó tùy theo cái tầm cỡ của mình mà hưởng thôi, chứ mình có muốn cũng không được. Dù bị tà sư ngoài đạo hướng dẫn tu hành lầm lạc, lỗi đó không phải là ở chúng sanh, mà tại vì cái lúc thất tâm không vận dụng trí tuệ đắn đo cân nhắc. Vì vậy mà nó có năm cái chủng tánh khác nhau cùng hướng về một mục đích vô thượng bồ đề. Hướng về mục đích vô thượng bồ đề là một, nhưng mà chủng tánh thì không giống nhau, là tại do cái duyên hiện hữu tri thức đó.